Trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em ở trong Chúa. Chúng ta đã được đọc lời của Chúa ở trong khúc Kinh Thánh Matthew đoạn 25 từ câu 1 đến câu 13, ví dụ về 10 người nữ đồng trinh. Có thể trong chúng ta sẽ nói rằng, ồ tôi biết ví dụ này rồi, cho nên mục sư không cần phải giảng nữa. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta cần phải được sự nhắc nhở của lời Chúa mỗi khi chúng ta tiếp xúc với lời của Ngài. Chúa Giêsu đã ví sánh nước thiên đàng vào lúc mà Chúa sẽ trở lại, giống như hình ảnh của 10 người nữ đồng trinh đi rước chàng rể. Bắt đầu đoạn 25 câu 1 thì chúng ta thấy có cái chữ đó là khi ấy. Như vậy nếu chúng ta muốn học hỏi ở trong cái ví dụ này thì chúng ta phải xác định ngay từ đầu là khi ấy là khi nào. Khi ấy là khi nào, phải không? Khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Như vậy thưa quý ông bà anh chị em, khi ấy là khi nào? Nếu chúng ta muốn trả lời khi ấy là khi nào thì chúng ta cứ việc lùi trở lại Matthew đoạn 24. Chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu đã dùng cả đoạn 24 để cũng nói về nước thiên đàng, nói về những sự sẽ xảy ra ở trong thì tương lai. Và khi Chúa đã nói hết đoạn 24 rồi thì Chúa nói rằng lúc đó những gì mà Chúa đã phán ở trong Matthew 24, lúc đó nước thiên đàng sẽ giống như cái hình ảnh của 10 người nữ đồng trinh cầm đèn đi rước chàng rể. Chúng ta cũng nhớ là trong Matthew 24 và 25, ngoài ví dụ về 10 người nữ đồng trinh thì cũng có nói đến những ví dụ, thí dụ như là Chúa chúng ta sẽ đến như một người chủ đến để các đầy tớ sẽ khai trình công việc của mình. Những ta lân mà mình đã nhận sẽ làm lợi, đã làm lợi ra như thế nào, vân vân. Đó là cái từ khi ấy. Như vậy nếu chúng ta học phân đoạn Kinh Thánh này thì cái bối cảnh để chúng ta hiểu phân đoạn Kinh Thánh này đó là lúc nào? Khi Chúa trở lại. Sau hay là trước? Trước, phải không? Trước khi Chúa trở lại. Sở dĩ tôi nói vòng vo như thế là bởi vì tôi muốn chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa một cách thật sự sâu, chi tiết, để tránh đi những sự hiểu lầm. Quan điểm của tôi đó là chúng ta học lời của Chúa bằng những sự dạy dỗ ở trong bài học, chứ không phải từng lời, từng chữ để rồi tranh cãi với nhau. Tuy nhiên, người lắng nghe lời của Chúa hay là những người học hỏi lời của Chúa không tránh khỏi có những lúc sẽ có khác biệt trong cái sự giải thích lời của Chúa, trong cái bối cảnh hay là những cái ý nghĩa chi tiết khác. Có những người nói rằng tại sao mục sư lại cứ tiếp tục giảng cái bài này, ví dụ về 10 người nữ đồng trinh, để áp dụng cho hội thánh của Chúa? Tại vì họ nói rằng đây, khúc Kinh Thánh này được nói đến thực ra là khi hội thánh Chúa đã được cất lên rồi. Lúc đó có lẽ là khoảng 7 năm đại nạn trước khi Chúa Giêsu tái lâm một cách hiển nhiên. Tôi xin lỗi tất cả quý ông bà anh chị em nào cảm thấy mơ hồ và lùng bùng lỗ tai về lai thế học. Nhưng đây thật sự là bài học. Khi chúng ta học về lời của Chúa một cách sâu sắc, với cái sự hiểu biết về thần học và thánh kinh. Đồng ý, đây là một ví dụ có lẽ phù hợp nhất cho cái giai đoạn Chúa Giêsu đã tiếp rước hội thánh của Ngài lên và chuẩn bị để tái lâm một cách hiển nhiên, có nghĩa là trở lại lần thứ hai trong vinh quang. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều tôi muốn nói. Chúng ta đừng để những sự tranh cãi về cái cách giải thích làm lu mờ một cái bài học thuộc linh mà chúng ta có thể nhận được qua cái ví dụ này. Đó là sự khôn ngoan, sự tỉnh thức và sự sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại đón rước chúng ta. Đó là bài học mà chúng ta cần phải được nhắc nhở. Đó là bài học mà chúng ta cần phải học để sẵn sàng như thế nào, tỉnh thức như thế nào và khôn ngoan như thế nào khi chúng ta chờ Chúa trở lại đón rước chúng ta. Ở trong ví dụ này chúng ta sẽ thấy có hai đối tượng rất rõ ràng. Thứ nhất là năm người nữ khôn và năm người nữ dại. Cái điều gì để phân biệt khôn hay dại? Dầu, phải không? Đèn không phân biệt, phải không? Người khôn hay người dại cũng đều có đèn. Nhưng mà người dại thì sao? Có dầu không? Có không? Có. Dạ. Yeah. Đừng nói là người dại không có dầu. Có. Phải không? Nhưng mà không đủ. Dạ, yeah, không đủ. Cái lúc mà chờ đợi đó thì có dầu. Tới lúc rất 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 là cần thiết, chẳng để tới thì tắt. Bởi vì không đủ dầu. Đó là cái khác biệt. Thành ra chúng ta cần phải xác định là đèn là gì và dầu là gì thì mình chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong cái bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay. Có người nói rằng ồ, đèn là lời của Chúa, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Còn dầu là gì? Dầu là gì? Dạ, Đức Thánh Linh. Đó là một cách giải thích. Nhưng mà như tôi đã nói, nhiều khi chúng ta cứ tranh cãi, có người nói tôi không đồng ý như thế. Tôi không đồng ý như thế bởi vì đây là một ví dụ nằm trong cái thời kỳ đại nạn. Lúc đó thì Thánh Linh đã được cất lên rồi, cho nên dầu không thể nào đại diện cho, biểu tượng cho Thánh Linh thời điểm đó. Thánh Linh đâu còn ở đó nữa. Rồi đèn là lời Chúa. Như vậy 10 người này đều có lời của Chúa. Như vậy thì ai cũng phải là khôn hết chứ sao có người khôn người dại. Chúng ta, tôi nghĩ phải đồng ý ở điểm này. Đó là trong năm người nữ khôn, năm người nữ dại đó, cái yếu tố để phân biệt họ đó là cái sự sẵn sàng hay là sự tỉnh thức chờ đợi Chúa đến. Người khôn thì có đèn và có đủ dầu. Người dại thì có đèn, cũng có dầu nhưng mà không có đủ khi cần thiết. Chúng ta có thể nói như thế này. Những người nào xưng nhận rằng chúng ta là con cái của Chúa, là tín đồ, thì chúng ta có một ngọn đèn ở trong tay. Nhưng chỉ những người thật sự có Đức Thánh Linh làm chủ hướng dẫn ở trong đời sống của mình, đầu phục Đức Thánh Linh, và giống như trong Kinh Thánh Galati nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, thì đó là những người có dầu một cách đầy đủ. Tuy nhiên chúng ta cần phải có những bài học rõ ràng trước đó. Một số lẽ thật mà chúng ta sẽ thấy ở trong Matthew đoạn 25 và chúng ta phải thừa nhận với nhau, đó là thứ nhất, chắc chắn Chúa sẽ tái lâm. Chúa chưa tái lâm không có nghĩa là Ngài sẽ không tái lâm. Chắc chắn Chúa tái lâm. Câu hỏi mà tất cả các con cái của Chúa thường hay nêu ra đó là chừng nào Chúa sẽ tái lâm. Và đã có một mục sư hay là một giáo sư nào đó đã từng rất là tự tin để nói rằng tôi biết ngày của Chúa tái lâm. Và khi hỏi là ngày nào thì câu trả lời đó là gần lắm rồi. Câu trả lời đó là chắc chắn nhất, không bao giờ sai, phải không? Chúa chắc chắn sẽ tái lâm. Chúa tái lâm, ngày Chúa tái lâm rất là gần. Gần có nghĩa là có thể ngay cái khoảnh khắc này, cũng có thể là tối nay, cũng có thể là ngày mai, nhưng mà cũng có thể là một thập kỷ nữa. Nhưng chúng ta sẽ biết, chúng ta biết chắc chắn ngày Chúa tái lâm là gần và chắc chắn. Thứ hai, thời điểm mà Chúa tái lâm chúng ta có thể biết được không? Chúng ta không biết chính xác. Vì vậy Chúa nói rằng ngày mà Chúa đến thì cũng giống như là kẻ trộm đến viếng. Người ta không thể nào biết được kẻ trộm sẽ đến chính xác vào cái giờ phút nào. Nhưng mà một điều chúng ta có thể biết là thời điểm nói chung của sự tái lâm của Đấng Christ chúng ta có thể biết được, phải không? Matthew 24 cho chúng ta những cái hình ảnh để xác định Chúa của chúng ta sẽ tái lâm, và Ngài thật sự đã cho chúng ta những dấu hiệu chứng tỏ Ngài sắp tái lâm rồi. Bài học thứ ba đó là dầu chúng ta biết Chúa sẽ tái lâm, dầu chúng ta không biết chắc thời điểm chính xác Chúa sẽ tái lâm, nhưng có một điều chúng ta phải biết và phải làm, đó là gì? Phải sẵn và sẵn sàng để khi Chúa đến chúng ta không bị bỏ lại. Thưa quý ông bà anh chị em, có một người nói như thế này: ví dụ này mà mục sư giảng là sẽ có người bị bỏ lại khi Chúa đến là sai. Vì sao? Vì như đã nói, hội thánh của Chúa đã được cất lên trước đại nạn rồi. Đây là người nữ đồng trinh, là những tín đồ ở trong thời kỳ đại nạn. Vậy chúng nói rằng quý ông bà chị em là những người ngồi đây, nếu không khéo thì chúng ta sẽ bị bỏ lại. Cái đó là không áp dụng cho hội thánh của Chúa hiện tại. Chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Tôi chỉ có thể hỏi quý ông bà chị em một câu, rằng khi Chúa đến để cất hội thánh của Ngài lên một cách ẩn nhiên, nghĩa là không phải tái lâm một cách hiển nhiên, mà Chúa đến ở trong cái sự kín đáo, chỉ con cái Chúa biết và hội thánh Chúa biết thôi đó, thì hội thánh Chúa sẽ được cất lên. Và trong cái tình huống đó thì câu hỏi của tôi đối với quý ông bà anh chị em là: thưa các ông bà anh chị em, nghĩ rằng có ai bị bỏ lại hay không? Có không? Có. Mà nếu như vậy thì chúng ta cần phải được nhắc nhở bởi lời của Chúa. Điều đầu tiên mà chúng ta học đó là các người nữ đồng trinh này đang chờ đợi chàng rể đến. Vì vậy bài học của chúng ta đó là chúng ta đang chờ đợi Chúa trở lại. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta đừng bao giờ quên cái lẽ thật này. Chàng rể ở trong ví dụ này là nói về ai? Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài sẽ đến. Chúa Giêsu là chồng của hội thánh, phải không? Dạ. Yeah. Hội thánh Chúa chúng ta từng người là từng chi thể hiệp lại thành một thân thể ở trong thân thể của Đấng Christ, Ngài là đầu. Nhưng mà một hình ảnh khác, Đức Chúa Giêsu Christ cũng là chồng và hội thánh là vợ. Và chàng rể hiện đang chuẩn bị sắp đến để rước dâu là hội thánh của Chúa. Vì vậy cho nên cô dâu phải sẵn sàng. Tất nhiên tôi không nói quá cụ thể về một cái gọi là cái nghi thức, nghi lễ, phong tục, cái phong tục cưới hỏi của người Do Thái, bởi vì chúng ta có thể bị không có chắc chắn hiểu được nếu chúng ta thấy rằng tại sao đến 10 người nữ đồng trinh đi rước chàng rể. Bởi vì đó là những cô dâu, thực ra đó là những cô phù dâu, có nghĩa là dâu phụ. Nhưng có một điều chúng ta cần phải nói ở đây, đó là những ví dụ ở trong Kinh Thánh cho chúng ta những bài học, không nhất thiết chúng ta phải giải thích từng chi tiết, từng hình ảnh cho nó hoàn toàn giống nhau. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải rút ra được cái bài học. Bởi vì một ví dụ thường thì có một cái bài học cụ thể, một bài học chung cho chúng ta. 10 người nữ đồng trinh đều có một mục đích chung là chờ đợi chàng rể đến. Tất cả chúng ta là những con cái của Chúa, những cơ đốc nhân, thì chúng ta phải có một suy nghĩ, đó là chúng ta đang chờ đợi Chúa trở lại để rước chúng ta. Đừng bao giờ quên điều đó. Đối diện với cuộc sống khó khăn hay là đối diện với cuộc sống dễ dàng, sung sướng, nhiều khi chúng ta quên ý nghĩa này và quên sự sẵn sàng mà chúng ta cần phải có. Mười người nữ đồng trinh, tôi tin rằng đều ăn mặc một cách đẹp đẽ, và họ đều có một đặc điểm chứng tỏ họ là người đang chờ đợi chàng rể, đó là họ có đèn. Tất cả chúng ta là những con cái của Chúa ở trong hội thánh, và chúng ta nói rằng chúng ta là tín hữu, là những người đi nhà thờ. Vì vậy chúng ta cần phải được nhắc nhở rằng chúng ta đang chờ đợi Ngài Chúa trở lại. Chờ đợi Ngài Chúa trở lại là một điều bình thường trong đời sống của cơ đốc nhân. Không chờ đợi Ngài Chúa trở lại mới là bất thường. Chúng ta đang sống ở trong cái sự chờ đợi Chúa sẽ quay trở lại. Và khi chúng ta biết rằng chúng ta đang chờ đợi Chúa quay trở lại, thì chúng ta phải có sự sẵn sàng để tiếp rước Chúa. Các người nữ đồng trinh hay là các người dâu phụ này tiêu biểu cho tất cả chúng ta là những người nói rằng chúng ta là tín đồ. Nhưng trong số những người là tín đồ đó sẽ có những người thật sự có đầy đủ dầu và cũng có những người sẽ bị thiếu dầu. Tất cả những tín đồ đều có những biểu hiện của những tín đồ. Tất cả những con cái của Chúa, những thuộc viên của hội thánh đều có tên ở trong danh sách tín hữu. Đó là đèn của quý ông bà anh chị em. Đèn có nghĩa là một cái sự xưng nhận của chúng ta. Chúng ta xưng rằng mình là cơ đốc nhân, nghĩa là người Christ, người cơ đốc. Đó là chiếc đèn mà chúng ta có. Nhưng điều quan trọng không phải là đèn, mà là phải có dầu ở bên trong đó. Thưa quý ông bà anh chị em, điều này chúng ta sẽ cảm thấy xúc phạm nếu chúng ta nhạy cảm. Có thể có một tín đồ mà không có Đức Thánh Linh không, thưa quý ông bà anh chị em? Nếu cái chữ tín đồ đó là một cái danh hiệu, thì cái việc một tín đồ mà không có Đức Thánh Linh là điều có thể có, phải không? Đương nhiên một người tin nhận Chúa thật lòng thì Thánh Linh của Chúa sẽ vào trong đời sống, và người đó sẽ có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Người đó là một tín đồ thật, người đó có sự ấn chứng của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Một ngọn đèn mà không có dầu thì vô dụng. Tất nhiên là cái ngọn đèn của cái thời xưa, ngày nay thì không có điện thì mới vô dụng. Cái sự tuyên xưng của chúng ta, cái sự thừa nhận của chúng ta, cái sự tự nhận của chúng ta rằng chúng ta là tín đồ, không có nghĩa rằng chúng ta thật sự là một tín đồ, phải không? Nhưng phải nơi sự tin nhận Chúa của chúng ta, sự tái sanh ở trong đời sống của chúng ta thật sự, và Chúa Thánh Linh ngự vào trong lòng của chúng ta để làm cho đức tin cứu rỗi của chúng ta được ấn chứng. Đó là người có dầu ở trong đèn của mình. Nếu chúng ta có đèn mà chúng ta không có dầu thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục bước đi trong sự tối tăm. Những người nữ đồng trinh khôn là những người rất là sẵn sàng, rất là cẩn thận, và đó là những hình ảnh tượng trưng cho những cơ đốc nhân chân chính. Họ luôn có dầu ở trong đèn của mình và sẵn sàng để rước Chúa đến bất cứ lúc nào. Tôi muốn chúng ta không bị những cái sự giải thích làm cho mệt mỏi. Tôi xin đọc ở trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 27. Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi ẩn bí của lòng. Linh tánh. Linh tánh có nghĩa là tâm linh. Linh tánh ở trong cái câu Châm Ngôn đoạn 20 câu 27, linh tánh đó là spirit. Như vậy, cái tâm linh của con người là một ngọn đèn của Đức Chúa Trời. Như vậy, người nào có ngọn đèn có nghĩa là người đó có tâm linh của Đức Chúa Trời. Người đó có một cái linh hồn mà Đức Chúa Trời phú cho. Nhưng tâm linh đó có giàu hay không lại là một chuyện khác. Tuần rồi chúng ta đã học ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14. Và trong đó có câu 32. Tôi xin đọc câu này. Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Đôi khi chúng ta cứ giải thích cái câu Kinh Thánh này, đó là các tiên tri thì phải suy phục các đấng tiên tri, phải không? Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần phải hiểu đúng câu này. Có nghĩa là các tiên tri, các đấng tiên tri ở trong cái bối cảnh của cái ví dụ đó, cái sự dạy dỗ đó là những người nói tiên tri. Và ông Phaolô nói rằng chúng ta phải thi hành những ân tứ đó, nói tiên tri hay là nói tiếng lạ, thì hai bài học mà chúng ta học tuần rồi đó đều phải đem lại sự gây dựng và đem lại sự bình an. Và ông nói rằng các người muốn nói tiên tri cũng không phải muốn nói thì cứ nói, cứ thích thì cứ nói. Nói tôi có lời của Chúa, có tiên tri, lời tiên tri tôi nói thì hỏi người phải nghe, vân vân. Nhưng mà Chúa nói rằng sứ đồ Phaolô nói rằng tâm thần của các đấng tiên tri phải suy phục các đấng tiên tri, có nghĩa là những người nói tiên tri theo cái ân tứ nói tiên tri đó, những người nói về lời Chúa, những sự dạy dỗ của Chúa cho hội thánh, thì tâm thần của họ vẫn phải suy phục họ. Bởi vì có những người nói rằng ồ, tôi phải nói bởi vì Chúa Thánh Linh đang cảm động tôi, tôi không thể ngưng được. Nhưng mà ông Phaolô nói rằng không, các đấng tiên tri đó có cái tâm thần của họ, và tâm thần của các đấng tiên tri đó cũng phải suy phục họ, nghĩa là họ phải điều khiển, họ phải nắm cái tâm thần của chính họ. Vì vậy cho nên một người có ngọn đèn của Đức Chúa Trời đặt để cho, và cái phần tâm linh đó cần phải ở trong sự điều khiển. Mỗi một người chúng ta có quyền giữ lấy cái tâm thần, cái tâm linh của mình để chọn lựa bước đi theo tâm linh của Đức Chúa Trời hay là theo tâm linh của chính mình. Tại sao tôi nói như thế? Chúng ta nhớ cái câu đó là hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Tâm linh của Đức Chúa Trời tức là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, trong khi tâm linh của chúng ta là ý muốn của chúng ta, những điều ưa muốn của chúng ta. Hãy để tâm linh của chúng ta thuận phục tâm linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng nói rằng ồ, tôi bó tay với lời con người của tôi. Sứ đồ Phaolô nói rằng tâm linh hay là tâm thần của các đấng tiên tri thì phải suy phục các đấng tiên tri. Chúng ta có trách nhiệm đối với tâm linh của chúng ta, với ý chí của chúng ta. Và hãy bước đi theo Thánh Linh, ý chí của chúng ta, tâm linh của chúng ta, tâm thần của chúng ta, tâm trí của chúng ta, hãy bước đi theo Đức Thánh Linh là tâm trí của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê đó là vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời. Nghĩa là ơn đó đã có ở nơi Timôthê, bây giờ thỉnh thoảng cần phải được nhen lại. Dầu đã có ở trong chúng ta, ở trong ngọn đèn của chúng ta, dầu đó thỉnh thoảng cần phải được thêm lên. Chúng ta đang đợi Chúa trở lại, và điều cần thiết là chúng ta phải sẵn sàng, dầu phải có đầy đủ. Có khi nào Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta và Ngài không hành động ở trong đời sống nữa chúng ta, của chúng ta nữa? Có khi nào như vậy không, thưa quý ông bà anh chị em? Có không? Vẫn có thể có chứ, phải không? Đức Thánh Linh là đấng ngự vào trong đời sống của con cái của Ngài, trong lòng con cái của Ngài, và Ngài sẽ không rời ra. Nhưng Ngài hướng dẫn sự ảnh hưởng, sự tế trị của Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta có thể có những lúc bị yếu đi. Sứ đồ Phaolô nói rằng chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Điều thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là mỗi tín đồ sẽ chịu trách nhiệm cho chính mình. Chúng ta hãy tưởng tượng đến một cái sự thờ phượng Chúa chung như thế này, hay là những sự thờ phượng Chúa đông đảo hơn. Chúng ta tưởng tượng đến có những sự thờ phượng cả mấy ngàn người cùng một lúc, phải không? Hay là chúng ta có thể dự một cái chiến dịch truyền giảng tin lành, hay là bất kỳ một cái sự nhóm lại đông đúc nào khác. Hãy tưởng tượng trong số hàng ngàn người đó sẽ có hàng ngàn ngọn đèn, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ biết một điều rằng không phải hàng ngàn ngọn đèn đó đều sẽ có dầu. Nhưng mà chúng ta cũng không phải là người biết được trong số hàng ngàn ngọn đèn đó, ngọn đèn nào có dầu và ngọn đèn nào không có dầu. Ai biết điều đó? Chúa biết. Kinh Thánh chỗ này, Kinh Thánh nói rằng Chúa biết những kẻ thuộc về Ngài. Mỗi một người trong chúng ta có đèn và phải có trách nhiệm chuẩn bị dầu cho đèn của mình. Khi đến khuya có tiếng kêu rằng kìa chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả sửa soạn đèn mình. Các người dạy nói với các người khôn rằng xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị, thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Những người khôn, những người nữ khôn ngoan có đủ dầu trả lời với những người nữ dạy rằng chúng tôi không thể nào chia sẻ dầu của chúng tôi cho chị được. Ở đây Kinh Thánh không dạy chúng ta một bài học là phải chỉ lo cho chính mình, không. Dầu thuộc linh ở trong đèn thuộc linh là thứ mà không thể nào chia sẻ được. Sự sẵn sàng, sự tỉnh thức của chúng ta khi chờ đợi Chúa phải là việc của chính mỗi người trong chúng ta. Hay nói cách khác, trách nhiệm của chúng ta đối với sự trở lại của Chúa, đối với sự chờ đợi Chúa trở lại, là trách nhiệm của chính mỗi người chúng ta. Chúng ta không thể lấy dầu của mình để cho người khác, và chúng ta cũng không thể nào xin dầu từ người khác cho chính mình. Chúng ta có thể ngồi nhóm ở đây, chúng ta có thể dự một hội đồng với lời Chúa được giảng ra một cách mạnh mẽ. Chúng ta có thể đứng hát, nhưng mà dầu ở trong mỗi người là một chuyện hoàn toàn cá nhân. Chúng ta mỗi người phải tự mua dầu, nghĩa là cần phải giữ cái dầu ở trong đời sống của mình luôn luôn ở cái mức đầy đủ. Đừng bao giờ chờ đợi đến khi Chúa trở lại, bởi vì lúc đó sẽ quá trễ. Ban ngày không đi mua dầu, rồi khi đến khuya chàng rể đến để mong xin dầu từ người khác thì không bao giờ còn kịp. Mà ban đêm thì nơi bán dầu cũng sẽ đóng cửa. Tiệm tạp hóa gần nhà cũng đóng cửa. Không thể nào mua dầu được vào lúc khuya. Đó là bài học mà chúng ta cần phải học. Chúng ta đang đợi Chúa trở lại, và mỗi người chịu trách nhiệm cho chính mình ở trong đời sống thuộc linh của mình. Hãy coi chừng. Nhiều khi chúng ta đang có đèn mà không có dầu. Nhiều khi chúng ta đang có tên ở trong danh sách của hội thánh ở này, thuộc viên chính thức của hội thánh, active member. Nhiều khi chúng ta có đèn mà có thể không có dầu. Chúng ta có tên ở trong danh sách hội thánh nhưng lại không có sự cộng tác, bước đi theo thánh linh của Chúa thì sẽ rất nguy hiểm đối với chúng ta. Một khi chúng ta tiếp tục từ chối sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh Chúa trong tâm linh, trong đời sống của chúng ta, thì đó là một cái điều hết sức là nguy hiểm. Thưa quý bạn chị em, có thể chúng ta sẽ nói rằng, ở đây hoàn toàn là lý thuyết. Tôi có một câu hỏi cho quý bạn chị em. Trong số chúng ta ở đây, trong đời sống riêng của chúng ta với Chúa, đã từng có lúc nào chúng ta biết rằng Chúa muốn làm hay là Chúa muốn một điều, chúng ta làm một điều gì đó cho Chúa hay không? Có một lúc nào chúng ta kinh nghiệm được cái sự suy nghĩ, cái sự nhắc nhở đó ở trong đời sống của mình hay không? Cảm ơn Chúa khi tôi thấy có những cái đầu gật gật. Nghĩa là chúng ta biết rằng Chúa có muốn chúng ta làm một điều gì đó, Thánh Linh Chúa có khích lệ, có thúc giục chúng ta làm một điều gì đó. Nghĩa là Đức Thánh Linh vẫn còn hành động, vẫn còn dẫn dắt ở trong đời sống của chúng ta. Ý tôi muốn nói đó là chúng ta biết rằng chúng ta có Thánh Linh của Chúa và chúng ta biết rằng Chúa Thánh Linh vẫn đang hành động trong đời sống của chúng ta. Và vì vậy cho nên chắc chắn chúng ta biết một điều, đó là chúng ta đã từng lắng nghe, bước đi hay là từ chối sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta biết. Tôi không dám chắc là tôi biết người khác hay là người khác biết tôi thế nào đối với Thánh Linh của Chúa. Nhưng chính mỗi người trong chúng ta sẽ biết. Mỗi khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh, chúng ta biết. Và ngược lại, mỗi khi chúng ta từ chối sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa ở trong đời sống và trong tâm linh của chúng ta biết. Vì vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận và hết sức sẵn sàng ở trong vấn đề này. Một trong những điều khiến cho chúng ta từ từ cạn bớt dầu đi, đó là chúng ta nói rằng không sao, dầu ở mức này vẫn còn được. Khi dầu xuống nữa chúng ta nói không sao, một tiếng đồng hồ sau đi mua dầu vẫn còn được. Không sao, dấu hiệu này cho thấy chàng rể sẽ đến chậm. Không sao, bây giờ chạng vạng rồi, nhưng mà hình như là ngày mai chàng rể mới tới. Không sao, không sao, không sao. Bài học mà chúng ta được nhắc nhở buổi sáng hôm nay, hãy để tâm linh của chúng ta bước đi theo tâm linh của Đức Chúa Trời, nghĩa là theo sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa. Đó là lúc mà dầu của chúng ta sẽ cứ tiếp tục được đông đầy. Để chúng ta chờ đợi, chúng ta chiếu sáng khi chúng ta chờ đợi Đức Chúa Giêsu Christ đến. Bởi vì chúng ta đang trong giai đoạn chờ đợi sự trở lại lần thứ hai của Ngài. Khi Chúa Giêsu đến lần thứ nhất thì thế gian, nhân loại không có ai hoặc là rất ít người sẵn sàng chuẩn bị để đón nhận sự đến của Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta muốn rằng lần đến thứ hai của Đức Chúa Giêsu Christ thì con người phải sẵn sàng. Ít nhất hội thánh của Chúa phải sẵn sàng. Xin Chúa giúp cho chúng ta được nhắc nhở qua ví dụ rất là quen thuộc này. Đã có những cái lời mà chúng ta thường hay nói vui với nhau đó, đó là gì? Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng phải nói, phải không? Bởi vì nếu quên, trong số 100 người mà lỡ 99 người nhớ mà một người quên, thí dụ như thế, thì cái giá phải trả cho sự quên là gì? Ồ, chúng ta biết. Thà là nhắc nhở quá nhiều còn hơn là để lỡ quên một lần. Phải không? Xin Chúa giúp cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta có đèn mà không có dầu hay là không đủ dầu. Chúng ta từ chối bước đi theo Thánh Linh của Chúa, những điều Chúa muốn chúng ta làm. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải thật lòng. Chúng ta biết rằng có những lúc chúng ta đã không muốn làm theo điều Chúa dạy dỗ chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Chúng ta biết. Xin Chúa giúp cho chúng ta được sự cảnh tỉnh để tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa trở lại. Chúng ta có sẵn sàng nếu Chúa đến ngày hôm nay không, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta có sẵn sàng nếu Chúa đến ngay thời điểm này hay không? Tôi ước ao chúng ta sẽ nói một cách mạnh mẽ, sẵn sàng. Chúng ta có sẵn sàng nếu sau giờ này chúng ta ra khỏi nhà thờ và đi về nhà trên đường đi, và lúc đó Chúa trở lại, chúng ta có sẵn sàng không? Tất nhiên khi chúng ta ngồi trong nhà thờ thì chúng ta sẽ trả lời câu đó rất là mạnh mẽ, phải không? Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng bị lừa ở chỗ này. Có những khi chúng ta ngồi trong nhà thờ, nhưng mà khi Chúa đến thì chúng ta được phép giữ nhà thờ, phải không? Nghĩa là những người khác được cất đi và chúng ta vẫn có thể bị bỏ lại ở trong nhà thờ. Tôi nhớ cái phim gọi là Left Behind đó, phải không? Có một cái suy nghĩ rất là trớ trêu, đó là tín đồ thì được cất lên, nhưng mà ai ở lại? Mục sư. Hội thánh này có những tín đồ rất là vui nói với tôi điều đó. Thấy chưa, mục sư còn phải ở lại mà. Đó là sợi cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Đèn của chúng ta có đủ chưa? Dầu của chúng ta có dư dật chưa? Để chúng ta sẵn sàng khi chàng rể đến. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Xin chúng ta cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có một Đức Chúa Trời thành tín. Lời hứa của Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài sẽ trở lại để tiếp rước chúng con, cất hội thánh của Ngài để về ở trong nước của Chúa, trong nước vinh hiển của Ngài. Chúng con có một Đức Chúa Trời thành tín ở trong các lời hứa của Ngài. Nhưng chúng con cũng biết rằng chúng con là những con người yếu đuối. Chúng con dễ quên rằng chúng con đang cần dầu ở trong đời sống của chúng con. Xin Chúa cho hội thánh của Chúa được nhắc nhở. Chúng con cần phải sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa tái lâm. Chúng con cần phải tỉnh thức. Chúng con cần phải làm những điều cần thiết trong khi chờ đợi Chúa đến để tiếp rước chúng con. Chúng con không muốn chúng con đối diện với Chúa trong khi Chúa trở lại, để rồi Chúa sẽ vỡ trách chúng con đầy tớ dữ và biến nhát. Nhưng chúng con ước ao chúng con sẽ được Chúa khen chúng con là đầy tớ ngay lành, trung tín, vì chúng con đã sẵn sàng để chờ Chủ trở lại. Chúng con đã làm việc, chúng con không ăn uống với phường sai rượu, đánh đập người cùng làm việc với mình. Xin Chúa Ngài cho chúng con được sẵn sàng, được tỉnh thức, thức canh, cầu nguyện, để chúng con không bị sa vào trước cám dỗ. Ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để ru ngủ chúng con, nhưng Chúa chúng con là đấng có Thánh Linh, và lời Chúa ban cho chúng con, Ngài muốn chúng con tỉnh thức để chờ đợi ngày Chúa trở lại. Một lần nữa chúng con xin Chúa Thánh Linh Ngài ban cho chúng con sức. Xin Chúa cho chúng con có được sự dẫn dắt của chính Ngài để bước đi trong những ngày cuối cùng trong lịch sử của loài người, để chúng con chờ đợi ngày Chúa trở lại. Hết thảy chúng con ngồi đây, chúng con ước ao sẽ là những người nghe được tiếng kèn của Chúa. Khi Chúa đến, chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ở cùng và hướng dẫn chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.